ra thì gọi là xưng danh niệm Phật. À, nhưng mà thường thường mới xưng danh niệm Phật ta, thường thường người ta trong cái xưng danh niệm Phật người ta có cái kỳ danh luôn, nên là tăng người ta có ôm giữ danh hiệu Phật luôn. À, còn bây giờ mình đa số là mình tu thì mình lấy chỉ xưng danh niệm Phật không à, mà cái tâm mình không có ôm thì đúng nghĩa là nó chỉ là xưng danh niệm Phật chứ chưa nghĩa là được nghĩa là kỳ danh. Tức là mà cái tâm mình á, dù mình niệm Phật nhưng mà cái tâm mình nó biết được cái tiếng niệm Phật đó, tức là cái trì giữ được cái tiếng niệm Phật đó, cái tâm mình nó theo dõi, nó biết kia. Cái này đang nói về danh hiệu là niệm Phật, thấy không? Tức là cái trì danh thôi, còn quán tượng, quán tưởng niệm Phật đó, thì phần thứ hai. Trì danh tức là không có nhớ tới cái kia mà nhớ tới danh hiệu thôi. Nhưng mà cái tâm mình á, khi mình trì, mình niệm ra thì cái tâm mình biết có cái danh hiệu đó. Biết danh hiệu đó, biết công đức của Đức Phật đó, biết bản nguyện Đức Phật đó, biết thế giới đó, tức là khi mình biết một cái Đức Phật. Tại vì thì quan niệm thì mình biết Đức Phật, tức là mình biết hết tất cả gì của Đức Phật. Ví dụ như Nam Mô Di Đà Phật, tức là mình biết được quan niệm, biết được công đức, biết được gì chung hết trơn gì đó, biết dụng, biết được phát nguyện gì vân vân. Ha, thì nó gọi là cái làm bận danh hiệu để biết hết tất cả kia. Trì danh tức là ôm giữ danh hiệu Nam Mô Phật, Nam Phật, khi mình nói Nam Mô Phật Phật thì cái chữ Nam Mô Di Đà Phật thì mình hiểu rõ luôn cái A Di Đà Phật là gì. Rồi giữ trong tâm của mình thì nó khác xưng danh, cái là xưng danh chỉ dùng cái khẩu thôi, không có cái tâm thì thôi. Thì quý vị tu khẩu không từ từ cái tâm nó cũng nhiếp vô, nhưng nó lâu. Còn cái gì mà biết được cái nguyên tắc á, quý vị tu á thì đầu tiên quý vị tu phải để giữ cái tâm cho mình niệm cho mình nhớ được danh hiệu. Đầu tiên là nhớ danh hiệu, đầu tiên là nhớ danh hiệu rồi và niệm hoài mà tâm nào nhớ danh hiệu thì bắt đầu là từ danh hiệu mới bắt đầu là mới phát triển ra thêm nữa. Tức là mình niệm nhau Phật thì mình biết cái đức A Di Đà Phật là gì. Là hoặc là mình nhớ là hào quang của ngài, hay là mình nhớ công đức của ngài, hay mình nhớ 48 lời nguyện của ngài, từ từ phát triển ra gì đó, thành ra một cái tiếng A Di Đà Phật nó thành ra tổng thể của đức A Di Đà Phật hết. Đầu tiên là mình nhớ riêng cái đó là cái tên của ngài thôi, tập cho nó quen, tâm trì nhớ từ cái tên của ngài thôi. Tức là không, rồi từ thì cái tên của người nào, ví dụ như mình nói là Anna thì đương nhiên đầu tiên mình nhớ cái tên, rồi từ mình nhớ Anna là mình nhớ là từ mình biết được ảnh có bao nhiêu vợ, anh tài sản, anh sao vậy đó, mình nhớ rộng ra. Nhớ cánh báo gì báo thì từ mình đọc mình niệm gì đó. Thì quán tưởng niệm Phật, quán giờ tới quán tượng thì bắt đầu là mình để tượng Phật ở Đức Phật trước mặt mình quán, thì cái tượng Phật nào cũng được, tượng Phật nào cũng được, lấy một tượng Phật nào cũng được hết trơn á. Hình tướng một Tàu, một Việt Nam, Tây Tạng, một tiết gì cũng được, một cái tượng thôi. Đương nhiên là tại tập quán tượng, tức là nhìn Phật để mà tập thiền định, thành ra đương nhiên là thích tượng nào một tượng thôi chứ không có đổi tượng. À, thì cái tâm mình mới ăn trú được, không? Còn lúc mà cái tượng này tượng kia thì cái tâm mình nó trụ, nó không có chỗ trụ. Người ta đầu tiên cũng lấy trì danh là gì, là một cái danh hiệu để cái tâm nó có chỗ trụ, tâm có chỗ nhớ tượng tới hoài, niệm danh hiệu đó hoài, nắm giữ danh hiệu đó hoài. Thì cũng giống như là tượng Phật gì đó, thì giờ cái tượng A Di Đà Tàu thì A Di Đà Tàu thôi, không có bỏ A Di Đà Tây Tạng ra, không có quán một lúc hai ba tượng gì. Còn thích là Tây Tạng thì cứ quán Tây Tạng thôi. Thấy không? Chứ dạng như bây giờ mình niệm trì danh Phật thì lúc mà Nam Mô Di Đà Phật, lúc mà quán Nam Mô Dược Sư Đức Phật thì gọi đâu phải là trì danh của Phật đâu. Trì danh Phật là ôm giữ một cái danh hiệu thôi. Thì quán tượng như vậy là ôm giữ một cái biểu tượng thôi. Thì tập gì mới vô định được. Thì quán tượng niệm Phật thì điều kiện là phải có cái tượng. Cái tượng hay cái tranh. Cái tượng là cũng như là bằng hình thể ba chiều, còn cái tranh là hình thể một chiều. Chú một ngắm nhìn. Thì cái phương pháp này nó bị cái trở ngại á, tức là mình phải có cái tượng mình mới quán được. Tức là phải có cái tranh, có cái tượng mới quán được. Rồi khỏi tượng lại khó quán. Nên khi mình quán đó thì cái tâm mình tập trung, nó gọi là tịnh. Cái tâm nó không có dòng tưởng thì gọi là tịnh, thành ra cái tịnh nhân nó dễ mất. Cái nguyên nhân là cái tâm mình tịnh á, nó dễ mất. Thành ra dễ gián đoạn. Thành ra cách này nó không bằng cái trì danh là cái danh hiệu thôi. Thành ra cái trì danh này đó, đầu tiên mình nhớ danh hiệu thôi, chứ chưa nhớ gì hết trơn, tập từ từ nhớ thêm. Thì thật sự ra quán tượng thì là đầu tiên đó, tập thì đương nhiên là khi nào không có tượng đó thì mình quên là phải rồi, cái chuyện đó là tụi nó đúng. Nhưng mà khi mà mình tập mà bắt đầu là cái tâm mình nó có cái nào, cái tâm mình nó có cái tượng của Phật mình nằm trong tâm rồi đó, thì thực sự không cần tượng nữa. Không cần tượng nữa, bây giờ mình cứ tưởng là nó hiện trong tâm mình rồi. Giai đoạn đầu là mình phải cần. Thành ra nói là tịnh nhân dễ mất. Tịnh nhân dễ mất là nói về sơ cơ thôi. Nhưng mà mình tập riết rồi nó thành rồi đó. Thì anh mở mắt nhắm mắt thì mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy nữa. Nó nằm trong tâm mình rồi. Thế cái tâm mình trì giữ cái tượng này cũng gọi là cái trì. Nhưng mà trì tượng Phật. Thế nắm giữ cái tượng Phật trong tâm mình. Nắm riết rồi cái tượng nằm trong tâm á. Thì từ khi mà cái gì nó trở thành trong tâm mình đó, thì thực sự ra không cần tượng nữa. thành ra cái phương tiện cái này nó gọi là cái phương tiện nó khó, nó khó, không tiện dụng thôi, không tiện dụng tức là không có thuận lợi để mà dùng thôi, chứ thực sự ra không phải là, không phải là mình tu không có thành. Thì bên thiền định tất cả những cái tâm thiền định đầu tiên nó phải dùng mấy cái mà là tay hoặc là mắt rồi là nó cái gì để mà nó thâu nhận cái tướng, thấy không? Nhưng mà khi mà khai thâu nhận cái tướng thì giai đoạn thứ hai làm sao quý vị sẽ đem tướng vào trong tâm mình mới tập thiền định được. Thành ra những cái pháp môn này thực sự ra đầu tiên là nó được cái tướng ở ngoài đó, nhưng từ 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 có chị đem thành tướng trong tâm, thành niệm Phật cuối cùng phải là niệm Phật, làm cái niệm Phật cái tâm nó trì được cái tiếng niệm Phật trong tâm. Cái quán tự này cũng vậy, cũng vậy nữa. Bây giờ đoạn thứ hai là bây giờ phải đem được cái tướng những cái tượng nó thành trong tâm mình mở mắt nhắm mắt được thấy cái tượng đó, thì lúc đó đó thì nó gọi là không có gián đoạn nữa. Lúc đó nó muốn tu mình chỉ khởi cái tượng niệm Phật lên thôi, không thì mình tu được. Thường thường á, mình nhớ sám hối là sám hối, nếu mà tưởng tượng được Đức Phật ở đó thì cái lực sám hối nó rất là mạnh. Thấy không? Là cái tâm mình á, cái tâm nó cung kính, nó dễ phát sanh, nó lợi ích hơn nhiều. Thành ra nên, sám hối là mình nên tưởng Đức Phật đó đang chứng minh cho mình. Là mình cũng tạm quý đối với cái lỗi của mình, đối với Đức Phật đó, để mình như mình đối kháng với Đức Phật đó, mình hối lỗi và mình phát nguyện từ đại hội ra mình phải làm nữa. Chẳng hạn như cái người mà mình thương mến nhất, mà mình kính trọng nhất, mà mình bây giờ mình trước với đó mà mình thành khẩn mình nói là con đã biết cái lỗi đó, con nguyện trước Đức Phật con không làm nữa, thì nó đánh vào cái tâm lý mình mạnh hơn. Thì những tội lỗi sau đó mà giờ nó có xảy ra, mình nói là tôi đã tối Đức Phật, tôi đã quăng mỗi lần sám hối trước Phật ra trước mặt tôi chứng minh cái điều tôi đã nói ra là tôi quyết tôi không làm cái lỗi đó nữa. Tại sao giờ tôi làm? Tự nhiên khi mình có cái nghĩa gì đó thì cái tâm lực mình, cái sức mà phòng vi giác rồi nó khởi ra mạnh, nó chống lại liền. Còn mình cứ lễ bái bình thường thì nó không có cái tâm lực đó, nó lâu lắm nó mới thành được cái tâm đó. Thì đương nhiên là anh muốn sám hối mà đúng nghĩa là có đủ bốn cái lực đó, là cái lực của pháp, tức là cái pháp sám hối. Nó cái lực thứ hai là lực sám hối, cái lực gọi là tàm quý. Rồi cái lực nương tựa, tức là mình là Đức Phật có công đức, có cái chỗ là cái chỗ mà mình có thể là diệt tội được mình. Là cái thứ tư các bạn quyết định là không có tái phạm cái lỗi nữa. Thì khi mà đủ bốn cái lực đó mà trước một cái như đó được sám hối mình là bảy vị Phật rồi. Đó là cái nương tựa mình là ngay chỗ cái công đức và cái bản nguyện của Đức Phật rồi. Còn hai cái đó mình phải tạo ra, đó là cái tâm tàm hối, tàm quý và cái tâm quyết định. Khi mình làm cái bốn cái lực đó thì tự nhiên cái nghiệp nó thì nó diệt lẹ. Nó mới đúng nghĩa là diệt tội đó, còn cái gì là không có bốn cái nghiệp á. Cái gì cái lễ Phật trong 1000 lễ, 100000 lễ, người ta là lễ một lễ bằng mình nè. Lễ mà có đủ bốn lực bằng mình, tại vì tôi nói là nếu mà bốn lực nó không bắt sanh á, cái sám hối nó không thành. Nó không thành, tại vì thực sự ra mình làm mổ hoài. Nó không bắt cỡ nó lỗi nữa, rồi sao mình thành. Sao mà mình cũng biết được Đức Phật có năng lực gì để độ mình, giúp mình hay không. Thành ra nương pháp thì đương nhiên ai đang mình chỉ mình lễ bình thường chỉ có cái là nương pháp mà. Còn ba cái pháp kia mình không có. Sao mà nói là muốn sám hối xảy ra đó. Trong cái thiền căn bản nó phải tới 10 cái duyên vậy đó. Còn đa số người tạng nó đặt 4 duyên thôi, 4 duyên là nó không nói gì đó. Trong cái thiền căn bản nó có phải có duyên là tin sâu nhân quả, sợ hãi tội lỗi thì cần chập duyên thôi chứ đó. Thấy không? Còn cái này là chỉ có 4 duyên thôi, quý vị chỉ nương pháp. Đương nhiên là cái pháp đó phải là pháp sám hối. Trong giờ mình tu thiền định, mình nói là phân định nó diệt tội thì nương pháp, nương trật pháp rồi. Thấy không? Cái pháp đó phải là cái pháp đó, đặc biệt để sám hối, thì là nương pháp. Đó, rồi bây giờ là nương vào cái lực dụng của cái bản nguyện của trong cái pháp đó nha. Còn hai cái kia là của tự mình. Thành ra cái gì phải có một bốn cái đó thì cái pháp phải nhân duyên đầy đủ thì nó mới có năng lực của cái pháp, nó cái thành mới thành tựu được cái quả của nó. Thành ra mà tập mà thiếu trong cái duyên đó, cái gì thiếu mà cái này tao nói tới nó lui hoài mới dẫn đấy. Thiếu bốn duyên đó, cái gì tập nó như giờ nó như làm nấu trong nồi cơm mà thiếu nước, thiếu lửa. Rồi tùm lum đó, là có gạo không à, rồi nấu hoài không lạnh. Giờ có nấu hoài đây cũng thành à, trong cái pháp đủ với cái nước là pháp nhân duyên tạo thành mà. Thì giờ pháp nhân duyên nó là phải có bốn cái duyên nó mới thành. Bây giờ cái gì mà có cái duyên duy nhất là có gạo thôi, tức là có pháp sám hối thôi rồi thôi. Rồi mới đập hoài đâu có thành. Thành sám hối nó không thành sám hối mà nó thành ra cái khác. Cái đó là nói hoài rồi, tôi nghe tôi học theo tôi rồi tôi giảng ở đó từ hồi khai sử nhập môn á. Nói tới lui rồi. Còn trong thiền tấn bản thì nói tới 10 duyên nè. Bây giờ coi thiền tấn bản nói 10 duyên. Trong 10 duyên đó thì nó cũng nhấn mạnh mà cái bốn duyên chánh này nó có nằm chỗ đó. Nó thêm ra cái duyên là quán gì nhân quả, nỗi sợ hãi tội lỗi. Thì cái đó là những cái cờ cho mình đó. Sao nói nó mạnh. Đương nhiên đó mình gần Phật và mình cảm thấy là Phật đang chứng minh cho mình, sau này mình mới sợ. Nhưng mà không phải là ai quán vẫn cũng được. Thành ra cái đó cũng hơi khó, hiểu không? mình chỉ cần cái tâm là mình biết là cái pháp này, pháp mình đang nương tựa cái pháp này ha, và cái pháp này là cái bản nguyện của những vị Phật có năng lực cầu cho mình thì cũng được. Còn nếu mình tưởng tượng Đức Phật được trước mặt thì càng tốt. Cái đó là cái sám hối theo cái tập nguyện của Phổ Hiền. Cái đó là Phổ Hiền, kỳ nào giảng Phổ Hiền mới đăng cái đó. Còn giờ mình chỉ là làm cái lối thường thôi. Nhưng mà mình trước mặt Đức Phật đó, mình đây mình tại cho khóa sám hối đó, thì Đức Phật là chứng minh sám hối cho mình. Mình tàm quý mình cũng như là trong cái gì mà Bồ Tát vậy đó. À, Bồ Tát cái đội lỗi này trong cái đạo tràng mà Phật chứng minh. Giờ mình nắc cỡ rồi ngồi lại lòng rồi mình ăn năn hối hận ha, rồi nhờ chư Phật rồi cũng như là dùng công đức để mà giờ cái bản nguyện của ngài đây, ngài mới có những cái gì đó là gì, có bản nguyện dạy dạy cái đó ta mới để trong. Và trương tuy nhiên hứa trước Đức Phật là mình không có làm nữa, thì cái đó cũng đối với trong cái đối tượng sám hối đó, mình làm bốn những cái lá hóa vậy đó. Thì tại cái gì tầm sao mà cho Phật thì dường như Phật cảm thấy Phật thân cận mình trước mặt mình đó, thì cái tâm nó kính trọng nhiều hơn, cái tâm nó rõ, cái tâm nó mạnh hơn. Quán tưởng đó là dùng cái hình tượng rồi dùng cái tranh ha, bây giờ tới quán tưởng. Quán tưởng này đó thì không cần dùng tranh nữa, hay tức là mình kinh điển nó tả ra là mình cái tâm mình ngồi mình vẽ ra, vẽ trong tâm mình đó. Đức Phật 32 tướng tốt có mình đẹp xanh vàng như mà pha lê gì gì thì mình vẽ trong tâm mình, vẽ sao cũng được. À, mình cái đối tượng nào mình dùng như mình nghĩ 32 tướng tốt là cái mặt phải là tái son hay là mặt hình vuông hay gì đó tùy cho mình nghĩ, rồi mình cho nó là 32 tướng tốt, mình đã tâm là 32 tướng tốt đó mà cho đẹp. Vì khi mình đã tưởng tượng ra được anh chị đó, thì mình cứ tưởng lấy cái hình mà trong tâm mình nó tưởng ra thì mình an trụ trọng, cái gọi là quán tưởng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật, à, thật tướng niệm Phật này tức là niệm mà hiểu gọi là kiến tánh á, niệm mà có cái tâm kiến tánh đúng không? Tức là mình mở miệng mình niệm mà biết là cái tướng niệm, cái âm thanh niệm bản thể của nó là tánh không, là bát nhã, là vô niệm, thì trở thành thật tướng niệm Phật. Thành nó nói niệm mà không niệm thì nó trở thành thật tướng. À, như đương nhiên cái thật tướng niệm Phật nó trở thành thật tướng là khi nào mình có được giai đoạn chứng đạo, tức là mình thấy được cái kiến tánh, rồi thấy bản thể các pháp là không. À, bằng cái tướng nó không có rồi không, à, thì khi mình cái tâm mình nó đạt được cái lý đó thì tự nhiên tất cả những cái gì mà mình niệm mình khởi lên nó đều thành ra thật tướng hết đó. Không phải là niệm Phật mới trở thành thật tướng thôi, mà lúc đó mình thấy cái bàn cái ghế nó cũng trở thành thật tướng nữa. À, nhưng mà cái này là lúc mình ăn niệm Phật, nhưng mà có cái tâm đó thì trở thành thật tướng niệm Phật. Chứ không phải thật tướng niệm Phật không có nghĩa là niệm tánh niệm không có niệm, nghĩa là vẫn có niệm. Thì mấy ông tu thiền đó, khi mà ông niệm Phật á là vẫn là mở miệng niệm, nhưng mà cái tâm ông không dính mắc. À, thì mấy ông tu thiền đa số họ niệm thì mới đạt đến tạng này. Không có dính mắc tức là vẫn thấy cái tướng của Đức Phật, à, nhưng mà không có cạn công tướng. Thì chỉ có mấy ông mà gọi là đắc được thiền thôi, kiến tánh thôi mới là trở thành thật tướng thôi. Còn bằng không là quý vị luôn luôn là nên tập niệm là có tướng là ba cái đầu. À, nói đến thật tướng chẳng phải là diệt các tướng, mà chính ngay nơi tướng mà thấy được vô tướng thì mới gọi là thật tướng. Tức là đang thấy có tướng mà đang vô tướng, tức là một tâm của họ nó là có ba tâm một lượt á, như là có giả, có không, có trung một lượt á. Đức A Di Đà này đã chứng đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế này nó nói là chứng chân lý đó, chân lý tối cao á. Nên một phen xưng tụng gia danh dạng đức cùng phô bài. À, thực sự ra cái xưng tụng gia danh mà dạng đức cùng phô bài đó thì cái này là nói là những cái đức Phật họ có phát nguyện. À, họ có phát nguyện, họ lùng danh hiệu của họ để độ sanh thì những mà thì mới là mình tụng vô thì nó mới có dạng đức phô bài. Còn những phát nguyện, những đức Phật mà phát nguyện theo danh hiệu khác á, các này cách khác á, thì mình gia danh đó, nó không có lực nhiều. Rồi Đức Phật Như Đà này tại vì mà nó cái tiếng nó cái danh hiệu của ngài trở thành nó thật tướng là tại vì ngài phát nguyện ngay trong danh hiệu của ngài, thành nên mới niệm vô cùng có vô số vô lượng công đức. Có nhiều đức Phật không có phát nguyện trong danh hiệu nha, những đức Phật phát nguyện theo cái khác. Thì quý vị coi cái này thì cái này nói mục đích là khi nói thật tướng là nói gì đánh không ha, thành ra nó cứ nói là có tướng vô tướng, có tướng vô tướng, có danh tự vô danh tự là cái vậy đó. Mình coi mình hiểu, bây giờ quý vị muốn hiểu muốn vô được cái này đó thì quý vị phải đạt được cái lý ha, đầu tiên quý vị phải kiến được cái tánh, đạt được cái lý trước. Thì bây giờ quý vị làm cái gì thì nó cũng là vô tướng hết đó. Còn nếu quý vị chưa kiến tánh thì làm cái gì nó cũng có tướng mà. À, thì thực sự ra cái gì giai đoạn đầu cái gì niệm là niệm trong cái giai đoạn là có 3% thôi. À, khi cái gì niệm mà cái bát nhã, cái bồ đề tâm cái gì nó phát càng ngày càng rộng nó thì trở thành từ từ cái gì đạt được cái vô tướng. Cái vô tướng nó dính dưới bồ đề tâm chứ nó không phải dính dưới bằng cái kia. À, tại vì cái giới hạn cái bồ đề cái tâm của mình nó có giới hạn, càng ngày nó càng vô trong bát nhã này, trong gia đình, trong gia xã hội thì nó nhỏ. À, đã giới hạn rồi, tức là còn cái tướng ngoài tướng trong rồi tùm lum la nó không có thành vô tướng được, thành thế giới rộng ra rồi tâm nó nới rộng ra vô biên vô lượng vô xứ không còn cái gì nữa, tự động á, tương ứng với cái vô tướng. Rồi có mình niệm Phật thì tự nhiên cái niệm lực mình, cái lực dụng mình nó tương ứng cái tâm của mình, nó thành cái niệm mình nó có cái vô tướng rộng, không có dính dáng vậy đó. Cái Phật tánh không có thấy nó được, cái hàng cái Phật tánh anh không có biết được. Khi mà anh thấy là cái có cái tướng vô thường thì nó, anh cũng là thấy được cái tướng rồi. Rồi anh thấy có cái tướng mà hàng có cũng là thấy cái tướng rồi. Thực nó không dính líu gì nên cái vô tướng hết trơn. Thì mình nghĩ nó có cái vô thường hay là cái có hàng thường đều là dính nghĩ tới cái tướng hết trơn. Thế là mình thấy nhiều, tôi nghĩ cái thân này của tôi nó thường là hàng, thì ngay khi dính nó dính vào cái ngã là một, dính vào cái tướng là hai, dính hết rồi. Khi người ta nói Phật tánh, nghĩa là ta nói hoàn toàn là cái tánh không. Cái hàng của này là hàng của chân lý. Thấy không? Thành ra cái hàng này chỉ có cảm nhận được chứ không có thể nghĩ tưởng được, không có thể tầm tư được, mà còn mình tầm tư lên Phật, thấy không? À, để cho mình tự tin rằng mình tu á là chắc chắn mình thành Phật, vì trong bản thể mình nó có cái nhân đó là nó hàng chuyển, nó là cái chân lý. Không phải chân lý là Phật tánh. Nó quân tập để cho mình thành. À, nhưng mà thực sự ra khi mình nghĩ tới nó thì tập rồi. Tâm vọng tưởng nó khởi hiện ra là tập. Mình chỉ biết thôi, thầm cảm nhận biết thôi, rồi em yên tâm mình tu thôi. Chứ không có, khi mình thấy được cái tướng nào đó, trong cái tướng của Phật tánh là đều tật hết rồi đó. Giờ thấy tướng hàng, tướng vô thường nó không tật hết đó, không thấy tướng nào trúng hết rồi đó. Thành ra chỉ biết thôi, à mình tu thì chắc chắn mình tật, vậy đó, cái trong tâm mình nó có cái chân lý, nó dần hành, chân lý đó là Phật tánh, vậy thôi. Ra trong cái đại đại tự tính luận đó, khi mà người tu trong người mình có hai cái là vọng tưởng quân tập, và Phật tánh quân tập. À, nếu mà con người ta không có Phật tánh á, không có Phật tánh mà thường hàng á, thì Đức Phật đem ra cực lạc tu hoài nó cũng không thành. À, tại vì nó không có cái nhân chủng nào để mà cái gốc để nó thành Phật quả hết á. Tại trong người mình bản sắc người nào cũng có Phật tánh nên tu thì chắc chắn phải thành. Thì cái đó nó gọi là hàng. Cho mình đừng nghĩ là giờ là tôi có cái Phật tánh, mình nghĩ vậy là dướng một, và cái Phật tôi là một cái dướng ngã nè. Phật tánh trở thành cái tướng. Cái tướng nó trụ trong tôi, tức là cũng bản ngã nè. Thầy nó tập. Thành ra quý vị, người ta nói với Phật tánh để cho quý vị an tâm thôi, tức là quý vị tu chắc chắn, quý vị nhờ con cái năng lực đó, quý vị thành thôi. À, thì cái chân lý nó không mất, mà gọi là hàng. Nhưng mà mình khi mà nghĩ, thì tâm mình dậm động, mình nghĩ cái gì thì nó đều tập liền. Thì cái chân lý đó là vô tướng, mình nghĩ có tướng là mình tập. Không rồi. Phật tánh đó là bản tâm của mình á. Cái tâm đó là cái tâm, nhưng không nó gọi là tập tỉnh thức của mình đó, là Phật tánh. Người nào cũng có Phật tánh, thành ra người nào bản thể là cũng có những cái giống như Phật, vô phân biệt trí gì giống gì đó. Chứ tôi hỏi bây giờ, tôi hỏi Phật có tánh nào đâu, Phật A Di Đà có bao nhiêu tánh, Phật Thích Ca Mâu Ni bao nhiêu tánh, rồi sao cô biết? Mà Đức A Di Đà có bao nhiêu tánh, cô còn không biết nữa. Rồi bây giờ Thích Ca Mâu Ni có bao nhiêu tánh đâu, bổn sư của cô có bao nhiêu tánh, rồi sao cô biết? Rồi dịch sư có bao nhiêu tánh, sao cô biết? Bây giờ tôi nói bây giờ mà mỗi Phật đó, nếu mà con kêu cho Phật là một thực thể thì mỗi Phật có nhân địa tu hành khác nhau. Mỗi Phật là cái thực thể, là Phật với một cái lớp nhân địa tu hành đều khác nhau hết trơn. À, sao cô biết được cái vô lượng công đức tu của Đức Phật trong vô lượng kiếp, sao cô biết? À, rồi sao cô một hồi tìm tòi thôi. Giờ tôi nói bây giờ cái công đức của một người thôi đó, rồi sưu tầm đó, cô cũng chưa biết nổi, nói chuyện rồi không biết, chưa biết là công đức của Đức Phật mà tu mình ngồi đó mình tu theo. Thành ra Phật tánh là nói chung nó tất cả kia, nhưng mà thực sự Phật tánh đó là cái bát nhã tánh không, chứ đâu có nghĩa là cái tướng nào của ghi hết trơn á. Cái tướng đều là cái phương tiện quyền xảo Đức Phật. Khi mình căn cứ vào cái tướng mình tu là Phật là tùy theo quốc độ, tùy phương tiện hiện, phương tiện quyền xảo khác nhau. Mà căn cứ vào cái tướng thì nó vô lượng tướng, trong bộ tất hạnh của vị Phật là vô lượng tướng, mà biết cái Phật đâu có giống nhau, thành đâu có được. À, thì nó là vô tướng á. Còn cái khi nó hiện ra vô lượng tướng là tại vì chúng sanh động nên Phật hiện tướng khác nhau. Thành ra mình căn cứ vào những cái Đức Phật mình tu, thì mỗi Đức Phật đó, mỗi quốc độ hiện một cái khác nhau, là mình biết chỗ nào mình tu. Mình cứ căn cứ vào cái tướng, tức là mình đi cái ngọn nè, nó lát ngã nè, cái là cái Phật tánh. Có không có nói năng được là cái Phật tánh đó. Còn khi mà hiện tướng á, là chạy về chúng sanh mà hiện thôi. Chúng sanh ở cõi này động, hoặc hiện cái tướng đó. Như Phật A Di Đà thì cũng thể là tại chúng sanh cõi Phật A Di Đà khác, thì Phật hiện tướng khác. Thì cái mọi cái kinh đó thì gốc là gốc trong Phật tánh, tức là tánh không, nó hiển ra. Nhưng mà tại vì căn cơ của chúng sanh thành nó hiển mỗi kinh sai khác, tại căn cơ đó động chỗ này, hỏi chỗ này, Phật diễn ra cái đó. Đó là cái phương tiện ha. Bây giờ căn khí được kinh này quá độ, nhưng mà bây giờ trong cái học á, thì quý vị nên cái theo cái học, cái hạnh gọi là thường tùy Phật học á. Còn tùy Phật học là gì? Bây giờ mình coi lại trong cuộc đời Đức Phật, làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Đó là hạnh của nhân vật giác ngộ. Thực tiền học tức là mình học theo các hạnh của Đức Phật. Đó cũng như cô nói đó. Nó tại vì bây giờ mình là phàm phu, Đức Phật đương nhiên là người giác ngộ, ngài làm những hạnh này hay. Mình trong giai đoạn mình là phàm phu, mình chấp tướng thì mình nên theo cái hạnh đó để mình sửa. Thành ra trong những cái pháp nguyện mà để mà trong Phật mình hỏi hiền nó có thành tiền học là gì đó. Phật có bao nhiêu công đức, bao nhiêu hạnh, bao nhiêu pháp nguyện mình ráng mình làm, thấy không? Còn thật tánh đó là cái gì, nó là vô phân biệt trí, nó là cái bản phải không mà không thể nói được. Các căn khí được kinh này quá độ thì cái căn khí mà được kinh này quá độ thì căn cái kinh này là quá độ hết, hết mười thấp giới là quá độ được hết. Cái lực dụng, cái phương tiện dụng của kinh này là không thể như bàn vì nó quá độ được tất cả căn khí. Cách này hai giai đoạn trước sau nó là cứ ba loại phi khí, tức là không phải pháp khí đó. Khí này nó gọi là pháp khí, khí này cũng như cái bình đựng đồ vật á. Nếu cái bình đó là thanh tịnh tốt sạch, có thể chứa được những đồ thanh tịnh thì nó gọi thành pháp khí. Còn nếu cái bình đó mà không có chứa được những cái pháp hay là thành bình gọi là phi khí, không phải là cái bình tốt. Thì cái bình tốt có như kẻ không có lòng tin, kẻ không có nguyện, kẻ không có hạnh thì không phải là ba thứ trên thì gọi là khí, tức là cái bình nó nhận được pháp. Thì mày tin thì nhắc lại nè, tin là tin Phật và chúng sanh gần hai ha. Đâu có gì học mấy cái này nè để có gì thuyết cho người ta, mình nói được. Ví dụ tức thứ hai là tin cái tâm mình bản chất là Phật nên mình tu mà chắc chắn mình thành Phật, và Phật cũng biết rằng là vì mình tâm mình là Phật nên Phật mới dám độ mình. Chứ như Phật mình phải biết là cái tâm mình không thể thành Phật được rồi vẫn là cõi sinh lạc cũng như không à. Tâm mình làm Phật, chúng sanh niệm Phật, nhất định giảng sanh rốt ráo thành Phật à, thì tin như vậy đó, chúng sanh niệm Phật nhưng ra Phật đó là tin và bản nguyện Đức Phật. Hai nguyện đó thì là nguyện là nhàm chán xa bà ta bà, tức là lập một số nguyện để có thể là mình dễ mình đi. Hai ưa thích tham mộ cảnh cực lạc. Thật sự ra nguyện thì có nhiều lắm, như trong này là đây là mấy ông tổ muốn dạy cho mình, muốn dễ đi thì nên phải chán, phát nguyện chán của ta bà thì mình dễ đi hơn. Cái nguyện quyết sẽ giảng sanh. Hạnh là là từ cái nguyện đó đó, cái nguyện chán sao bà ưa thích chánh độ quyết định giảng sanh đó thì khởi hạnh. Cái hạnh đó thì làm nhiều hạnh, hoặc đi vô hoặc trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, tập tướng niệm Phật, vân 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 vân. Mỗi hạnh như vậy thì chuyên niệm chẳng gián đoạn. Thì ba điều trên gọi là tư lương, tức là tính hạnh nguyện á. Tư lương nếu khuyết thì khó bề tiến tới. Như ba chân cái đỉnh thiếu một chân, đỉnh nó phải đổ, cái đỉnh thiếu một chân chẳng phải là khí. Thì đây là nói về pháp khí, đặc biệt là pháp khí này nó dành cho pháp. Nếu thực sự là mình đi vào cõi tịnh độ á, thì thực sự ra khi mình thực sự ra kêu tổ cuối cùng tôi chỉ nói là chỉ cần niệm danh là đủ rồi. Hay là trong cái mình niệm hồng danh á, tự nhiên là cái trong đó cái tính mình nó đã có thì mình mới chịu niệm. Chỉ có một cái là thường thường á là phải phát nguyện thôi, nguyện phải nhắc tới nhắc luôn để có gì phát thôi, sợ gì quên nguyện ha. Sở dĩ mà trong này là nhắc tới ba cái đó vì ngoài người đời có nhiều cái những người ta làm việc như ở đây, cái người đời tuy hành các điều thiện mà giới cõi kia không có tính nguyện hành thì đối với cõi tiên cũng như là vô duyên, nên cõi sở thành cõi tiên không phải là pháp khí của cõi kia nên không sanh được. Và đó vì làm cái gì đó trong cái tính nguyện hành mình là phải có một cái hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về cõi nước, tức là gieo duyên trực tiếp với Đức A Di Đà và cõi nước thì có thành khí. Tính cũng vậy, hạnh cũng vậy và nguyện cũng vậy. Tuy có làm lỗi mà với cõi kia có tính nguyện hạnh cũng gọi là khí đó, thì chỉ còn có ác nghiệp đi nữa. Rồi bây giờ cơ thì các cơ tức là theo vừa thời Phật thuyết pháp đó, là thuyết pháp tùy theo cái căn cơ của chúng sanh trong pháp hội. Thì cái cơ theo Phật trong này đó thì thực sự ra cái pháp Định Độ A Di Đà này đó là nhiếp hết tất cả căn cơ. Thành ra trong ông cụ hoàng cũng mới nói là thượng bối giảng sanh thì nhiếp căn cơ Bồ Tát, bắt đầu trung bối và hạ bối đó thì nhiếp về các chúng phàm phu và các thánh chúng. Thánh chúng này thánh chúng của bên A La Hán. Thì bây giờ đó vì coi này, Thiện Đạo Đại Đường cho rằng thượng phẩm giảng sanh cực lạc là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm là từ sơ địa đến tứ địa, thượng hạ phẩm là đại thừa chủng tánh đến sơ địa Bồ Tát. Thượng hạ phẩm là đại thừa chủng tánh đó, đó là chủng tánh đó, tức là những Bồ Tát là từ sơ trụ trở lên. Trung phẩm thượng sanh đó là tiểu thừa tam quả. Thì cái này là chủ trương của mấy ông tổ thôi, thực sự kinh điển không có nói. thành ra mình đọc cho biết thôi, chứ thực sự là khi mình viết cái này là mấy chư tổ ông nói thôi, ông sắp xếp theo cái lối tu tu là ông sắp xếp ra thôi. Thì cái căn khí mà được kinh này quá độ thì trong cái năm 2.5.2 đó thì vốn gì phàm phu, kim gì thánh chúng. Thực sự ra cái đương cơ là phàm phu, nhưng mà cái pháp này nó kim luôn, tức là nó nhiếp luôn cả thánh chúng rồi. Nhưng mà cái mắt mà Phật mà nhìn đến nó là nhìn cho phàm phu chứ không phải là nhìn thánh chúng. Ở thánh chúng thì thực sự họ tu kinh nào cũng thành á, hoàng phát sinh được trình độ họ là bậc thánh rồi, phải không? Thành ra thực sự ra cái kinh này là gì phàm phu, tức là thành ra nó là vốn gì phàm phu. Còn cái kim tức là nhiếp luôn cả thánh chúng thôi, chứ thực sự ra không phải là đối tượng đặc biệt là cho thánh chúng. Mặc dù trong kinh nó có nói, thì ngài Thiện Đạo có nói rõ nè, Như Lai nói 16 pháp quán này chỉ vì độ thoát chúng sanh thường chìm đắm, thường chẳng can hệ gì với bậc thánh đại thừa tiểu thừa. Thành ra chúng sanh chìm đắm này tức là những bậc mà thánh, tức là thường thường mình nói rồi, lên thánh quả từ tu đà hoàng hay gì của thánh quả tiểu thừa trở lên thì đương nhiên là không còn khó chuyển nữa. Còn cái bậc thánh của mình thông giáo từ sơ địa trở lên là không còn khó chuyển nữa. Thành ra vì chúng sanh chìm đắm chứ không có năng, không căn cứ vào bậc thánh. Nhưng mà kim thôi, nó thành ra là mặc dù nếu mà trong pháp này á, thì Phật cũng dạy thượng phẩm từng sanh. À, tức là bắt đầu là ví dụ do những pháp 1, pháp quán 1, 2, 3, 4 này kia, dòng thượng phẩm sanh là dành cho những cái người gọi là bất thánh. Thành ra kim thành nó ít thôi. À, thành ra nặng cho là phàm phu, mà phàm phu nhất là cái phàm phu là đời ngũ trượt, là chánh. Ta thấy là vì bọn ngũ trượt phàm phu sau khi bậc triệt độ, có Phật thì đỡ lắm, phàm phu mà có quả đức của Phật, công đức Phật đỡ mình không sao. Cái này là cái phàm phu mà phàm phu nằm trong cái thời mà Phật đã mất rồi, chỉ do gặp nhân duyên sai khác mà có chính phẩm sai biệt. Bậc thượng phẩm là phàm phu gặp duyên đại thừa, đây là phàm phu mà có gặp được cái duyên đại thừa phát Bồ Đề Tâm tu. Bậc trung phẩm là phàm phu gặp duyên tiểu thừa, bậc hạ phẩm là phàm phu gặp tác duyên. Đây là phàm phu quá đó, thấy không? Nhưng mà đại thừa ai muốn tu thì cũng được, nhưng mà thực sự là dạng phàm phu. Thành ra dân hàng về mình là phàm phu rồi đó, nhưng mà giờ phát tâm đại thừa mình tu thì mình cuối cùng mình cũng lên được thượng phẩm. Đó là duyên, là lấy duyên duyên đại thừa mà tu. Còn nếu mà mình theo mình giữ Bồ Tát giới, rồi mình giữ mấy cái giới xuất gia thì mình tu vân vân, tức là phàm phu, mình là phàm phu mình đang giữ giới, mình giữ duyên tiểu thừa mình tu thì sanh ra bậc trung phẩm, tức là bậc phương tiện ngũ dư. Còn bậc hạ phẩm là bắt đầu là phương tiện đồng cư độ và nghi đằng. Mỗi một cái phẩm bên trong kinh Tham Luận Nhật Quán, mỗi cái phẩm vậy nó chia làm ba phẩm. Ví dụ như thượng thì kia là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm. Trung phẩm thì kia là trung thượng phẩm, trung hạ phẩm, trung trung phẩm. Rồi hạ là hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm, hạ hạ phẩm. Thì trong mỗi lần nó nói là ba phẩm thì chín bậc. Thành mới trong đó là ba phẩm sen vàng sinh giải thoát, đại khai đại phẩm này đó là phẩm thượng, phẩm trung, rồi nấy trong cái quán kinh. Cũ phẩm giảng sanh á cũng vậy. Cũ phẩm là tại vì mỗi một cái phẩm gì là chia làm ba bậc, thành ra cũ phẩm. Khi mình đọc danh từ mình biết căn cứ vào cái gì. Thành ra cuốn đại kinh Vô Lượng Thọ đó có viết là căn cơ kinh này là hết thải phàm phu, phàm ngu, thiện ác, đại tiểu. Mình lên thánh thì không kể nha, mà khi nào mình thuộc về phàm thì mình hoặc là mình làm thiện, gọi làm ác, làm phát tâm. Đại thừa là phát tâm tiểu thừa thì nó đều là phàm phu hết, mặc dù mình đang phát tâm đại thừa để mình vẫn kể là phàm phu, tại vì mình chưa được chứng đạo thì gọi là phàm phu. Thành ra căn cơ của kinh này là phàm phu vậy đó, là phàm phu thiện ác đại tiểu, tức là nhiếp hết. Hay còn nói là bậc thánh tức là bậc đi từ chứng đạo trở lên mới kể thánh nha, nhắc lại. Nhưng mà nếu thánh thì tu vẫn được chứ không phải là không, thành ra chim gì thôi. Ha, nhưng mà căn cơ chúng này là căn cơ của phàm phu chúng sanh, nhưng mà phàm phu chúng sanh này là thời chúng sanh không gặp được Phật, thành ra là tu cũng như tu mù vậy đó, không người hướng dẫn vậy đó. Nhưng mà gặp được chẳng hạn như pháp đại thừa, pháp tâm tinh tu hay là gọi là phàm phu, hay là có đại tâm đại cái, rồi phàm phu mà tu theo pháp Phật thiện tu lên thì gọi là phàm phu phát triển tâm, thì đều là căn cơ cái này hết. Như phàm phu này nhưng mà tu như vậy đó, thời không Phật mà tu theo kinh này như vậy vậy đó, thì được sanh thì có cực lạc, thì trở thành ra là a bệ đặc trí, a duy diệt trí. Thành ra căn cơ của kinh này, thứ năm là căn khí kinh này quá độ á, tức là những phàm phu thiện ác đại tiểu, tức là phàm phu trong thời ngũ trượt ác thế không gặp Phật, hay gọi là cụ phược phàm phu đầy đủ những cái tối buộc phục của phàm phu, thì bọn họ là căn cơ. Thì sau khi cái năm thì nói là căn khí để cho này quá độ thì tới năm ba là chuyên tiếp thượng căn bàn cặp trung hạ. Bây giờ cái phàm phu thì có những người căn tánh đại thừa, căn tánh tiểu thừa và căn tánh mà làm ác, thì tức là chuyên tiếp thượng căn. Tới giờ tâm thành trong cái kinh mà vô lượng thọ này nè, ai nó dạy mình thượng căn là phải tu pháp bồ đề tâm gì rồi cái đại chân văn hoa văn đó, thì thượng căn tu cũng được. Bàn đó là nếu mà đi ngang ra đó thì cũng để trung căn, tức là phát những người mà phát tâm bồ tâm tiểu thừa giữ giới rồi bắt đầu tu định tu huệ thì tu cũng được. Đây là hạ căn là phàm phu làm ác và cuối cùng nhớ danh hiệu Phật đó, hay là nghe gieo duyên niệm Phật tu nhờ duyên và giảng sanh, thì cho nói là căn cơ nào cái kinh này cũng tiếp được đó, tiếp dẫn được đó, thì phương tiện cho là cái này gọi là căn khí được kinh này quá độ thì là như vậy, tức là cái kinh này nó nhiếp hết, thành ra nó giống như là bằng đọc trước mình học là tam căn gia bị đó. Thì quý vị cứ coi thì mấy cái chú giải của sách đạo sửa sao vân 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 này kia, thì khi họ nói chuyện cái thượng căn thì họ dẫn cái phần họ nói về thượng căn để họ dẫn chứng cho lời của họ. Rồi chẳng hạn như tiết độ trung căn hạ căn thì họ dẫn những kinh khác để họ cái xiển dương cái ý mà chứ đừng mình đừng coi cái lời phía trước họ nói về cái thượng căn rồi mình cứ cho rằng là chỉ có thượng căn không thì mình bị cái lỗi thôi. Thì cái này cái gì coi thuộc phải coi nhiều mà nhớ, thì để cái gì có đủ cái nếu gì phát tâm nữa là muốn độ sanh nữa thì cái gì phải coi để biết để sao gặp cái căn cơ nào.